Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Công an huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên tiêu hủy hàng trăm súng tự chế, công cụ hỗ trợ.
Triển khai tòa án điện tử để hướng tới sự công khai minh bạch trong hoạt động của ngành tòa án.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Mới đây, hàng trăm súng tự chế, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ do công an thu hồi, người dân giao nộp và tăng vật vi phạm hành chính đã được công an huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên tổ chức tiêu hủy. Số vũ khí công cụ hỗ trợ bị tiêu hủy gồm 229 vũ khí các loại, trong đó có 146 súng tự chế các loại, súng kíp, súng cồn và các loại vũ khí thô sơ tự chế. Toàn bộ số vũ khí công cụ hỗ trợ trên sau khi kiểm tra phân loại đã được tiến hành tiêu hủy theo đúng quy trình, thủ tục nghiêm ngặt, có sự giám sát chặt chẽ của hội đồng tiêu hủy, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Võ Nhai là huyện vùng cao, nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, một bộ phận người dân nhận thức hạn chế, vẫn còn thói quen săn bắn trên rừng nên đã tự chế súng để sử dụng hoặc cố tình cất giấu khi lực lượng chức năng đến vận động thu hồi. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an ninh trật tự. Trong thời gian tới, công an huyện Võ Nhai tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động để nhân dân trên địa bàn các xã, thị trấn tự giác giao nộp vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ, cũng như tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xử lý các đối tượng mua bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ trái phép tại địa phương.
Vào khoảng 6 giờ ngày 20 tháng 7, NVG đã sử dụng điện thoại di động đăng tải bài viết lên trang Facebook cá nhân có tên đăng nhập là Nguyễn Giáp với nội dung lũ cướp đang hoành hành nhé tại cầu mới thị trấn Hưng Sơn, kèm theo một hình ảnh chụp hai chiến sĩ mặc trang phục của lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm tra người và phương tiện tham gia giao thông. Đến 10 giờ 20 phút cùng ngày, bài đăng đã có 43 lượt like và 10 bình luận. Anh NVG đã chủ động xóa bài viết trên trang cá nhân. Nắm bắt được vụ việc trên, Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã mời anh G lên trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an huyện, anh NVG đã thừa nhận việc đăng tải bài viết có nội dung xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông, đồng thời nhận thức được hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm. Căn cứ vào hành vi trên, anh G đã bị thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thái Nguyên ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng.
Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiến hành xử lý một trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để lừa đảo bán suất tiêm vaccine phòng COVID-19. Thông tin ban đầu, Nguyễn Thị Thủy Tiên, sinh năm 1999, trú xã Hải Định, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, lấy tên giả là Nguyễn Thị Khánh Vi, sinh năm 1992, trú tại thành phố Huế, để giới thiệu có người thân được tiêm vaccine COVID-19 nhưng không có nhu cầu nên bán lại mỗi suất 4 đến 5 triệu đồng. Bằng thủ đoạn này, từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2021, Tiên đã lừa đảo nhiều bị hại, tổng số tiền tiêm chiếm đoạt gần 100 triệu đồng. Nhận được tố giác của các nạn nhân, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Huế phối hợp với Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành truy xét, đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan công an, Tiên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan chức năng đã ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thủy Tiên để điều tra xử lý theo quy định.
Sau quá trình điều tra xác minh làm rõ vụ việc, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với 13 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây cá độ qua mạng 200 tỷ đồng. Thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, quá trình điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra ra quyết định khởi tố 3 đối tượng là Phan Minh Hoàng, sinh năm 1991, Nguyễn Đức Quang, sinh năm 1990, cùng trú tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Nguyễn Thành Duy, sinh năm 1989, trú tại thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, về hành vi tổ chức đánh bạc theo khoản 2, điều 322 Bộ Luật Hình sự. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát Điều tra ra quyết định khởi tố 10 đối tượng, gồm Nguyễn Trung Thuận, sinh năm 1992, Nguyễn Văn Hà, sinh năm 1985, Hoàng Hải Tuệ, sinh năm 1989, Nguyễn Văn Nguyên, sinh năm 1988, Dương Văn Thông, sinh năm 1989, Phùng Đức Chính, sinh năm 1995, Đào Mạnh Hùng, sinh năm 1987, Nguyễn Thanh Hưng, sinh năm 1982, Dương Việt Hòa, sinh năm 1984, Trương Thành Kiên, sinh năm 1984, cùng trú tại thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, về hành vi đánh bạc theo khoản 2, điều 321 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó vào hồi 20 giờ 30 phút ngày 19 tháng 9, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Giang phối hợp đột kích tiến hành bắt giữ 14 đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua hệ thống website bongda88.com. Cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm 4 xe ô tô, 24 điện thoại di động, 3 USB lưu trữ dữ liệu giao dịch của các tài khoản cá độ bóng đá, đồng thời tiến hành phong tỏa nhiều tài khoản cá cược trên hệ thống. Tại cơ quan điều tra, ban đầu các đối tượng khai nhận đã tiến hành giao dịch từ ngày 1 tháng 7 đến nay với số tiền ước tính khoảng trên 200 tỷ đồng. Trung bình mỗi ngày giao dịch 3 tỷ đồng. Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 trên 14 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi.
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố Nguyễn Khắc Trương, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại phường 3, quận Gò Vấp, và Nguyễn Thị Lan Anh, sinh năm 1973, cư trú tại phường 10, quận Gò Vấp, về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng của một doanh nghiệp. Thông tin ban đầu cho biết, Lan Anh đã tiếp tay cho các đối tượng người nước ngoài nhận tiền chiếm đoạt trái pháp luật thông qua hình thức truy cập bất hợp pháp vào email của nhiều doanh nghiệp khác nhau, tìm kiếm các thư điện tử có nội dung giao dịch thanh toán tiền với đối tác nước ngoài, tạo lập ra email giả có tên gần giống với email thật để gửi thư cho đối tác, yêu cầu thanh toán vào tài khoản do chúng quản lý nhằm chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã truy cập bất hợp pháp vào email của một doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, phát hiện nội dung trao đổi của đối tác tại Mỹ sẽ thanh toán số tiền hơn 94.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 2,1 tỷ đồng. Ngay sau đó, chúng tạo ra một địa chỉ email giả gần giống địa chỉ email của doanh nghiệp, thực hiện giao dịch dẫn dụ đối tác nước ngoài chuyển tiền vào tài khoản của Lan Anh và đồng bọn tại Việt Nam. Lan Anh thuê Nguyễn Khắc Trương thành lập khống công ty trách nhiệm hữu hạn Husin Hightech, trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh và sử dụng pháp nhân này mở tài khoản tại một chi nhánh ngân hàng tại quận Phú Nhuận, cung cấp cho Lan Anh để các đối tượng người nước ngoài cung cấp cho đối tác tại Mỹ chuyển tiền. Do không phát hiện giao dịch email giả, đối tác tại Mỹ đã tin tưởng chuyển hơn 94.000 đô la Mỹ vào tài khoản của công ty trách nhiệm hữu hạn Husin Hightech. Ngày 20 tháng 9 năm 2021, Trương đến ngân hàng để rút tiền theo chỉ đạo của Lan Anh thì bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện bắt khẩn cấp, đồng thời nhanh chóng truy xét bắt giữ Nguyễn Thị Lan Anh. Trương khai nhận được Lan Anh trả lương 10 triệu đồng trên tháng và hưởng 5% trên tổng số tiền rút được từ tài khoản lừa đảo. Lan Anh khai nhận được hưởng 10% trên tổng số tiền rút được. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, hướng tới sự công khai minh bạch trong hoạt động, gần đây tòa án các cấp đã và đang thực hiện nhiều giải pháp cải cách, đổi mới. Điển hình đó là triển khai thực hiện tòa án điện tử. Ghi nhận của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Trước đây, để nộp đơn khởi kiện hay trích sao bản án, xin xác nhận xóa án tích người dân phải chờ đợi rất lâu, tìm gặp từ thư ký đến thẩm phán. Nhưng giờ thì khác, tại trụ sở các tòa án đã có tổ hành chính tư pháp thực hiện nhiệm vụ cung cấp các biểu mẫu đơn từ, tiếp nhận các yêu cầu của người dân liên quan đến hoạt động của tòa án. Các tòa án đã thiết lập kiosk điện tử để người dân tra cứu các thông tin về tiến độ thụ lý giải quyết các vụ việc của mình. Tòa án dân tối cao và tòa án ở một số địa phương đã đưa vào sử dụng dịch vụ công đăng ký trực tuyến cấp sao bản án, tài liệu trong hồ sơ vụ án cho các cơ quan, tổ chức, người dân khi có yêu cầu. Ông Nguyễn Văn Hoan, Phó Chánh án Tòa dân tỉnh Hưng Yên cho rằng:
Từ khi thực hiện cái việc cải cách tư pháp thì mọi cái người dân đến nộp đơn tại tòa án thì thông qua cái tổ cải cách hành chính tư pháp tại tòa. Và sau khi tiếp nhận đơn nếu đủ điều kiện thì sẽ giao cho đồng chí phó chánh án phụ trách từng lĩnh vực và đồng chí phó chánh án sẽ giao lại cho thẩm phán thụ lý. Chính vì thế cho nên là cái việc tiếp nhận xử lý đơn chỉ trong phạm vi 3 ngày thì nó rất tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như nó đảm bảo thời gian theo các luật tố tụng quy định.
Cùng với đổi mới hành chính tư pháp, Tòa án dân tối cao cũng đã xây dựng và đưa cổng thông tin về án lệ đi vào hoạt động với 43 án lệ được công bố công khai để tòa án các địa phương nghiên cứu áp dụng đối với những vụ án tương tự. Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó trưởng khoa luật, Học viện An ninh Nhân dân cho rằng, việc công nhận và công bố công khai án lệ lên cổng thông tin điện tử là một bước tiến quan trọng hướng tới công khai, minh bạch và sự áp dụng thống nhất đường lối xét xử đối với các vụ án.
Án lệ nó đưa ra cho người ta những cái giải pháp pháp luật và người dân rất hiểu rõ pháp luật thông qua một cái vụ việc, một cái vụ án cụ thể.
Để tạo điều kiện cho người dân theo dõi, giám sát hoạt động xét xử, từ năm 2017, Hội đồng Thẩm phán Tòa dân tối cao đã ban hành nghị quyết số 03 về việc công bố bản án quyết định của tòa án lên cổng thông tin điện tử. Từ đó đến nay, các tòa án trong toàn quốc thực hiện công bố được hơn 680.000 bản án quyết định lên cổng điện tử này, với hơn 100 triệu lượt truy cập để tìm hiểu về các bản án và hàng chục nghìn ý kiến bình luận góp ý đối với các bản án quyết định của tòa án. Ông Nguyễn Chí Tuệ, Phó Chánh án Tòa dân tối cao cho biết, việc công khai các bản án là một trong các cơ chế hữu hiệu để nhân dân kiểm tra, giám sát hoạt động của tòa án, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động xét xử, chế độ trách nhiệm của thẩm phán, hội thẩm nhân dân.
Công khai cái bản án của tòa án để giúp cho các đương sự, mọi công dân, tất cả mọi người biết được các cái căn cứ pháp lý để tòa án áp dụng nhằm giải quyết các cái vấn đề xã hội. Công khai bản án thì cũng đặt ra cho các thẩm phán là cũng phải nâng cao trình độ nghiệp vụ và đặc biệt là những vấn đề áp dụng pháp luật là phải chính xác. Công khai cái bản án làm cơ sở cho mọi công dân xã hội giám sát các hoạt động của tòa án, xem xét cái phán quyết của tòa án có phù hợp với pháp luật hay không.
Việc công khai minh bạch các hoạt động của tòa án đã tạo điều kiện để nhân dân giám sát tốt hơn hoạt động xét xử. Song để đáp ứng được yêu cầu của công tác cải cách tư pháp thì vẫn còn nhiều điều cần phải làm.
Đời người tôi thường nhớ về rừng cây, khi nghĩ về một rừng cây tôi thường nhớ về nhiều người trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa chiều hôm khi gió về. Cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khô, cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ, và em như cụm lan mọc từ những cành cổ thụ già kia, và tôi vẫn nhớ hoài về một loài cây rừng sẽ lên xanh, rừng giữa đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu may nhờ dối chịu, phải đâu trong đục cũng đành, phải không anh, phải không em. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ rừng mai nở chiều xuân. một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa chiều hôm khi gió về. Cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khô, cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ, và em như cụm lan mọc từ những cành cổ thụ già kia. Và tôi vẫn nhớ hoài về một loài cây sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình, phải đâu may nhờ dối chịu, phải đâu trong đục cũng đành, phải không anh, phải không em. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi, xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật bảo hiểm xã hội.
Điều 22, quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội. 1. Tổ chức quản lý nhân sự, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật. 2. Từ chối yêu cầu trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định của pháp luật. 3. Yêu cầu người sử dụng lao động xuất trình sổ quản lý lao động, bảng lương và thông tin tài liệu khác liên quan đến việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. 4. Được cơ quan đăng ký doanh nghiệp, cơ quan cấp giấy chứng nhận hoạt động hoặc giấy phép hoạt động gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận hoạt động hoặc quyết định thành lập để thực hiện đăng ký lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với doanh nghiệp tổ chức thành lập mới. 5. Định kỳ 6 tháng được cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương cung cấp thông tin về tình hình sử dụng và thay đổi lao động trên địa bàn. 6. Được cơ quan thuế cung cấp mã số thuế của người sử dụng lao động. Định kỳ hàng năm cung cấp thông tin về chi phí tiền lương để tính thuế của người sử dụng lao động. 7. Kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. 8. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng sửa đổi bổ sung chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. 9. Xử lý vi phạm pháp luật hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Điều 23. Trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội. 1. Tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. 2. Ban hành mẫu sổ, mẫu hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. 3. Tổ chức thực hiện thu chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. 4. Cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, quản lý sổ bảo hiểm xã hội khi người lao động đã được giải quyết chế độ hưu trí hoặc tử tuất. 5. Tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tổ chức trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, thuận tiện và đúng thời hạn. 6. Hàng năm xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội cho từng người lao động, cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng chế độ, thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu. 7. Hàng năm cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động để người sử dụng lao động niêm yết công khai. 8. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm xã hội, lưu trữ hồ sơ của người tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. 9. Quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. 10. Thực hiện các biện pháp bảo toàn và tăng trưởng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quyết định của Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội. 11. Thực hiện công tác thống kê, kế toán tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. 12. Tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. 13. Định kỳ 6 tháng báo cáo Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội và hàng năm báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, báo cáo Bộ Y tế về tình hình thực hiện bảo hiểm y tế, báo cáo Bộ Tài chính về tình hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Hàng năm, cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương báo cáo Ủy ban Nhân dân cung cấp về tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trong phạm vi địa phương quản lý. 14. Công khai trên phương tiện truyền thông về người sử dụng lao động vi phạm nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. 15. Cung cấp tài liệu thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 16. Giải quyết khiếu nại tố cáo về việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. 17. Thực hiện hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
Chương 3. Bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mục 1. Chế độ ốm đau. Điều 24. Đối tượng áp dụng chế độ ốm đau. Đối tượng áp dụng chế độ ốm đau là người lao động quy định tại các điểm A, B, C, D, D và H, khoản 1, điều 2 của luật này. Điều 25. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau. 1. Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế. Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau. 2. Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Điều 26. Thời gian hưởng chế độ ốm đau. 1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong 1 năm đối với người lao động quy định tại các điểm A, B, C, D và H, khoản 1, điều 2 của luật này, tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần và được quy định như sau. A. Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm, 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm, 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên. B. Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm, 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm, 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên. 2. Người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau. A. Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. B. Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau quy định tại điểm A khoản này mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. 3. Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động quy định tại điểm D khoản 1 điều 2 của luật này căn cứ vào thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.
Điều 27. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau. 1. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong 1 năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi, tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi. 2. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định tại khoản 1 điều này. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau quy định tại điều này tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Điều 28. Mức hưởng chế độ ốm đau. 1. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 và điểm A khoản 2, điều 26, điều 27 của luật này thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc, thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó. 2. Người lao động hưởng tiếp chế độ ốm đau quy định tại điểm B khoản 2 điều 26 của luật này thì mức hưởng được quy định như sau. A. Bằng 65% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên. B. Bằng 55% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm. C. Bằng 50% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm. 3. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 3 điều 26 của luật này thì mức hưởng bằng 100% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. 4. Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày. Điều 29. Dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau. 1. Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định tại Điều 26 của luật này. Trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ 5 ngày đến 10 ngày trong một năm. Thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước. 2. Số ngày nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định. Trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa có công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định như sau. A. Tối đa 10 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày. B. Tối đa 7 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật. C. Bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác. 3. Mức hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau 1 ngày bằng 30% mức lương cơ sở.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay có sử dụng tin bài của báo Pháp luật, báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!